phương pháp đó là dịch theo nghĩa đen. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung của phần này. Tại sao mà nói về 500 năm sau sau cái nhiệt độ mà không nói 1000 năm sau? Vẫn tiện lắm.
Lúc đó thì thấy nói là Phật pháp không phải cái mà chúng ta phải
cái mà qua lại nhiều lần ha.
Chánh pháp với đường pháp, mặt pháp thì chánh pháp thì nói là có 500 thôi.
Đúng rồi.
Nói 1000 năm thì mới đúng, nhưng mà bây giờ nó
tại sao 500?
500
đúng ra đó, thời chánh pháp ta là 1000 năm, nhưng vì đó sự hiện hữu của người nữ xuất gia nên thay vì 1000 năm chánh pháp thì còn lại 500 năm chánh pháp. Lý do như vậy. Rồi thì thời kỳ tượng pháp là 1000 năm và thời kỳ mật pháp là 10000 năm. Cái đó là nói riêng cho thế giới ta bà thôi, chứ những thế giới khác còn khác hơn nữa. Có những thế giới mà khi con người mới sinh ra là 8000 tuổi, và năm người đàn bà thường năm trăm tuổi mới lấy chồng. Mấy cô giờ nó đã chụp thì đã chán không nhìn rõ mà 500 tuổi mới lấy chồng, và nó lấy chồng và nhà hàng còn 500 tuổi là trẻ cho có 8000 năm cái số tuổi cùng ngày nhiều hơn nữa. Thế nhưng mà có những cõi mà người ta sinh ra cái tuổi nhiều hơn là tại người ta làm phước rất nhiều. Còn của ta bà mình phước là rất là ít, cho nên cái chữ ta bà có nghĩa là sang nhận. Và cho nên khi mà Phật của chúng thương nó mà gửi những đệ tử xuống đây, nó là các ngươi đừng có xin thường của vị Phật, đây là Thích Ca Mâu Ni của ta bà này, tại vì chính ngài vì cái sự sang nhận đó với chúng sanh, cho nên ngài hóa hiện ra là cái thân Phật nhỏ thôi. Và các vị Bồ Tát ở đây cũng nhỏ chứ không phải là tự tánh của Phật đó là nhỏ, nhưng mà vì đó muốn sang nhãn để độ. Cũng giống như là ai vô nhân Phật về quốc tế là phải chịu ý của ông thiện, phải sang nhãn để chịu khó chịu khổ, phải không? Đó vậy đó, có nghĩa là ai vô Phật về quốc tế là phải như vậy. Thì ý là như vậy, tức là chỗ ta bà này là một cái cỏ mà phước ít mà nghiệp nhiều. Vì vậy cho nên Phật nào, Bồ Tát nào thì hiện ra đây này cũng có vì chúng sanh để mà độ thoát tất cả, cho nên hiện hình bằng cái thân nhỏ và tuổi thọ nó cũng nhỏ. Cho nên cái thời chánh pháp, thời tượng pháp và thời mật pháp nó chỉ chia ra để thấy những cổ khác nó không phải là như vậy, rất là nhiều cổ. Thế thì mình thấy ở đây á, sau khi 500 năm thì có những trẻ trì giới và tu phước thì đọc tụng những cái kinh này, tức là có ý là giống như là đã trồng những cái căn lành vào trong một cái đời của một đức Phật, hai đức Phật, ba đức Phật hay là bốn đức Phật. Thì rõ ràng là những cái việc này khi mà mình làm thì Đức Thích Ca Mâu Ni đều biết hết. Và những cái người mà trồng cái thiện căn như thế thì cái phước đức vô lượng vô biên. Ở đây cho mình thấy có hai cái, một cái là vừa phước, một cái là vừa đức. Bây giờ người nào có thể giải thích cho đại gia thì vừa phước và đức nó khác nhau như thế nào? Và vừa phước á thì nó có giới hạn, nên gọi là đúng đạo. Cái phước mình giống như là một cây đàn cày vậy đó, nó lớn bao nhiêu thì lớn, mình đốt hai ba ngày thì nó cũng cháy hết. Mà cái đức đó, thì do cái sự quân tập mình tu giới định huệ thì nó sẽ thành cái đức. mà cái đức thì nó không có mất, mà cái phước thì nó có thể mất được. Cái nghiệp có phước của người Mỹ mà nhờ vì cứu khổ nhân sinh cho nên người Mỹ được giàu có. Nghe không, phải là người Mỹ nào cũng giàu có hết, có những người Mỹ thì nghèo khổ là tại vì cái trước người đó không có làm phước cho nên bây giờ họ gặp những cái tai nạn. Còn cái đức là mình tu bằng phương tiện trí tuệ, bằng dụng công dụng giới, bằng giới định tuệ, thì cái đức này nó giống như ánh sáng cho đèn cày vậy thôi. Nó bây giờ cái ánh sáng này nó tắt chỗ này thì nó sẽ sáng chỗ kia, mình mồi cái này thì nó sẽ sáng tiếp tục, nó không bao giờ bị đổ được. Cái này là giống Phật, Phật thì giữ phước và đức, mình có thể hiểu như thế. Nhưng mà cái này là đoạn đầu thôi, Phật nói vô thì nó về cái phần chánh kiến để cho chúng ta phát triển cái lòng tin, cái sau đó thì tất cả đều phủ định. Cái này là phương tiện. Thì vì sao vậy? Vì các chúng sanh đó thì chẳng có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Khi chúng ta làm phước mà không cầu được phước thì cái phước cho sinh ra nó là cái phước tự nhiên, mặc dù nó là cái phước vô lậu hoặc là phước tự lậu, hầu hết là phước tự lậu về cái phước. Và cái đức cũng vậy, là tại vì những người đó làm không có tụ vào cái tướng cho nên nó sanh ra là vô pháp tướng, không có cái tướng của pháp, không có tướng của pháp là sao? Cả nói pháp cũng như là người nghe pháp thì hai vai đều có một cái rỗng không, không có chấp vào cái điều của mình nói, cũng như không có chấp vào cái điều của mình nghe. Việc vô phi pháp là cũng chọn chả có cái pháp nào mà là phi hết. Tại vì Phật nói sao? Nhất thiết pháp gia trị Phật pháp. Tại vì tất cả pháp đều là pháp Phật hết. Có thể là ông ăn mày, có thể là người giáo sư, có thể là bà công chúa, có thể là một cái cành hoa, có thể là một cái quyển sách, rồi là những cái pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu cái nhìn của một cái vị Bồ Tát thì không có pháp nào là vô dụng hết. Chỉ có nhìn cái nhìn của chúng sanh thì chúng ta đó có sự đấu đãi phân biệt đủ thứ, cho nên chúng ta khổ đau nhiều. Và nhìn cái nhìn của Bồ Tát, nhất như Bồ Tát Như Ma Tập thì phải nói là thanh văn cũng phải xuất lắm. Thì vì sao vậy? Hà lý cố thì chư chúng sanh, các chúng sanh này nhiều tâm thủ tướng. Nếu mà có cái tâm chấp thủ đó, có cái tướng chấp thủ, có nhiều tâm thủ tướng, nếu có cái tâm chấp về cái tướng các vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả, tức là bị chấp vào cái tướng ta, tướng người và tướng chúng sanh cũng như tướng thọ giả. Nhiều thủ pháp tướng, nếu mà chấp vào cái tướng của pháp, tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả, pháp đây ví dụ mình nói tư thiền là đúng, tư tu tịnh độ là đúng, tư tu mật tâm là đúng, mà tư tu theo cái này kia là đúng. Thực sự ra thì cái nào cũng không có đúng hết. Từ ngày mình mẫu một chúng sanh như vậy thì nó tùy thuộc vào cái nhân duyên của mỗi có hoàn cảnh khác nhau. Người nào thích tu thiền thì tu, người nào tu tịnh độ thì tu, người nào tu theo mật thì tu. Những người không thích tu mật đó ra tu mật không được, người không thích tu thiền đó ra tu thiền không được. Thì hà lý cố vì sao vậy? Nhờ thủ phi pháp tướng, nếu mà chấp vào cái tướng phi pháp tức trước ngã nhân chúng sanh thọ giả mà mình nói nó là không phải thì nó cũng không có đúng. Ví dụ như bây giờ người ta có một người thích ăn sầu riêng mà có một người không thích ăn sầu riêng, mình nói sầu riêng là có pháp không? Thiện thích ăn sầu riêng thì đó có quán thiện sầu riêng là ngon, nhưng mà thầy không thích ăn sầu riêng thì thầy sẽ nói là nó hôi. Vậy thì giữa cái ngon và cái hôi đó nó không có cái gì tuyệt đối. Tại vì đối diện là với người thì nó chỉ là vấn đề tương đối thôi, mà những pháp này nó không có thực tướng. Nhưng mà nhìn nó thực tướng, người nó thối, người nó thơm, người nó hôi, người nó ngọt, người nó chua, thì tất cả nó đều là cái pháp đối đãi. nhìn với cái pháp của xuất thế gian thì tất cả cái này đều sai, nó không có đúng. Cho nên giàu chắc đúng hay là giàu chắc sai cũng đều là phi pháp. Với cái nhìn của xuất thế này thì có bất ưng thủ pháp. Vì vậy cho nên đừng có chấp vào pháp, đừng có giữ vào pháp. Cái câu này đó, có ai nó tặng cho thầy hai câu thơ cũng hay, là đón đưa bao kẻ qua sông nghĩa qua mặt kệ cũng ông lấy đò. Cái người làm thầy hay là cái bậc mà hướng đạo, mình đừng có trụ vào chỗ nào. Mình làm cái bổn phận làm thầy là cũng giống như người lái đò, đón người khác, đưa người khác, đón đưa qua bao kẻ qua sông nhớ quên mặc kệ cũng ông lái đò. Người lái đò có nhiệm vụ là có đưa khách sang sông, còn quay hay nhớ là cái chuyện của người ta. Mình không cần phải đi kể công là tại sao nhớ ơn tôi đưa sang đưa qua đò, tại sao những nhớ thầy này này cũng nói chuyện nó cần thiết. Mà đời thì kẻ làm ơn thì nên quay, mà kẻ chịu ơn thì nên nhớ. Đó là có đạo lý nhân quả của cuộc đời. Làm ơn thì đừng bao giờ cứ nhớ hoài, cụ thể công ta hoài ta đau đầu. Mà hãy cải thiện ơn thì nên nhớ. Nó là cái đạo lý của người khi mà mình đã nhận được cái ơn mưa móc của vua chúa, nhận được cái ơn của tâm bảo mình phát tâm quốc gia, nhận được cái ơn của người khác đưa mình vào cửa đạo, thì bổn phận của mình là phải nhớ cái người mà tạo ra cái ơn của mình. Nhưng mà tất cả một việc sự nó cũng chỉ là đối đại. Nghĩ thì nghĩa cố, vì ở cái nghĩa này cho nên Như Lai thường hay nói Như Lai tức là vô sở trùng lai diệt vô sở tứ cố danh Như Lai. Như Lai là Tathagata, Tathagata được dịch là bài giả tạm hay là Buddha, tức là bài giả tạm Tathagata là có là Namo Tiddo Đế đề này mới tận sáng hai nữ tử bài giả phạm tức là Tathagata. Bây giờ các bản kinh Lăng Nghiêm này thì dụng giá có nguyên bản bản kiến và Sanskrit. Ngày xưa người ta nói là bản Lăng Nghiêm không có Sanskrit, nhưng mà kỳ rồi đánh đi qua Đài Loan thì tìm được nguyên bản bản kiến Sanskrit. Thì có số người nói là cái đó không phải là của Phật nói, là cái đó không phải là chính thống thời Phật sau này thì mới sáng tác ra. Thì cái này thì giờ tìm được cái nguyên bản đó, cho nên có cái chùa bên Đài Loan sẽ y nguyên bằng cái tiếng Sanskrit. Thì Như Lai thường nói những đảng tỳ kheo này, các ông tỳ kheo tuy ngã thuyết pháp, cái mấy câu sau cùng này hay rất là quan trọng. Nên biết rằng cái việc thuyết pháp của ta như việc dụ giả, dụ như là chiếc bàn vậy, dụ như là chiếc bàn. Pháp hưởng ứng trả, cái này pháp đúng pháp cao còn phải trả hà hữu tiên pháp. Thế nào là pháp đúng hay là pháp cao còn phải trả? Pháp đúng tức là chân lý, khi mà đi vào đại định rồi thì chẳng lý cũng qua một bên, không có cần thiết. Nhưng mà khi mà chưa qua bên kia bờ giác ngộ rồi thì phương tiện để đưa đến bờ giác ngộ là cần. Nhưng khi người đã qua bên kia xong rồi thì không cần nhắc đến chiếc đò. Nhưng mà biết dùng người nào thành tài đã ăn học, mà lúc nào mình cũng cứ nghe đi nghe lại ở ngoài, nhà ông đấy nhà sư cho nhau mới thành công, bà đấy nhà sư thành công thì nó không có cần thiết. Tại vì cái điều giúp nó phải là một cái sự vô tư. Và khi mình đưa người qua bên kia bờ rồi thì cái nhiệm vụ của mình đó là xong. Còn mà khi đã qua bên kia bờ rồi thì không cần phải trở lại cái chiếc thuyền. Nó từ như bác đại nghĩa nhắc trên tức là muốn trở lại ta mà cũng có độ chúng sanh, cũng như mấy lời phục nguyện của mấy thầy sáng nào cũng là hoàn nhập ta và có độ chúng sanh. Thì cái đó thì từ thầy sẽ đi luôn các bạn trở lại đó. Có này có phiền đủ thứ phiền thầy đi kia đấy kia đất liền không lại
hoặc là đây cũng phải lại chỗ nào
thì đi theo cái phật anh đi là đủ rồi. Thì về những nguyên đề nó bỏ người đó cũng bị những nguyên đề có người cũng trở lại nó rồi cũng xong thì cũng tốt hơn. còn ai đó là ở trong nước bàn tự tỉnh thì cứ ở. Còn là hắn là bắt đầu nếu làm bằng buộc đó
hắn bác thì phải đủ không
cái không nhất thiết cái nghĩa bồ tát đầu tiên ở trong đại định không nhất thiết
và tay cái thiền thiền giải về cái họ giả rồi là
ở trong này đó thì gọi là cái tướng của kẻ khác họ giả tức cái tướng nhận của kẻ khác là họ nè nó có nghĩa là lâu dài trường thọ. Họ giả tướng thì có nơi cũng dịch là cái tướng thứ ba, cái tướng của người, cái tướng kiếp sanh và cái tướng của kẻ thọ dụng thì nó cũng không có rõ, không có rõ nhưng mà cho nên để nguyên vậy, để nguyên nó là tướng họ giả. Chữ thọ này có nghĩa là trường thọ, giả có nghĩa là kẻ kẻ nặng lãnh, kẻ thọ dụng. Chữ thọ này có nghĩa là lâu dài